Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, nếu mà các bạn tối thứ bảy sau điểm hẹn lòng thương xót Chúa, các bạn đi về nhà của mình, các bạn thử coi, người thì quận 3, người thì quận 4, người thì quận 7, vân vân. Các bạn cứ đi thử một khúc đường khoảng một cây số, các bạn đếm hai bên đường bao nhiêu quán ăn, bao nhiêu quán nhậu. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Nhiều nhất là trường học hay quán ăn? Trả lời. Nhiều nhất là quán nhậu hay bệnh viện? Nhiều nhất là chỗ ăn uống hay là thư viện? Chỗ ăn uống. Cho nên đáng lẽ thư viện cũng là cái nơi để mà người ta đến người ta ăn, của ăn tinh thần, đúng không? Của ăn tinh thần. Nhưng mà không thấy, ít thư viện lắm thưa anh chị em. Rồi bệnh viện là nơi để mà người ta đến người ta chữa trị, cũng hiếm lắm thưa anh chị em. Ở nhà bè chúng tôi mà bệnh đưa đến trạm xá là trạm xá chuyển đến bệnh viện nhà bè, mà bệnh viện nhà bè luôn luôn là chuyển đi về Sài Gòn, đi về bệnh viện ở thành phố, chứ còn nhà bè không có đủ phương tiện. Rồi trường học cũng thế, không có nhiều, mà chỗ nào cũng chỉ thấy quán ăn, quán nhậu, hết quán ăn, quán nhậu rồi tới quán gì? Cà phê, đúng không? Chỉ có quán ăn, quán nhậu và quán cà phê dọc hai bên đường, chỗ nào cũng có. Thôi bây giờ nói gần nói xa, đi về nhà mình mà nói, hồi tôi mới về đây cách đây 2 năm rưỡi, mà muốn đi uống một ly cà phê buổi sáng, đi tìm đây chạy ra mãi tới vòng xoay mà không tìm được cái quán cà phê nào. Tối tôi với anh bạn bảo hôm nay cha buồn quá, vắng quá, thôi cha con dắt đi uống cà phê, đi xong rồi đi vòng về uống nước trà đá. Rồi buổi trưa lao động xong, lúc đó là còn đang quốc đất trồng cây đủ thứ hết, lao động xong nhà bếp thì cũng không có, mà muốn đi kiếm một chỗ nào ăn không ra. Còn bây giờ thưa anh chị em, chỉ bước chừng mấy bước là thấy quán, quán và quán, chỉ có quán ăn. May, may ở đây không có quán nhậu. Chúng ta cũng hallelujah, vì họ biết rằng là anh chị em hành hương giáo điểm tin mừng mình đến đây là mình để cầu nguyện, chứ không phải là đi nhậu, không phải là đi ăn. Cho nên mấy quán nhậu mở ra mà mồi khách hành hương thì tôi xin lỗi, chỉ có ê xác. Không có ai vô đâu, đừng có ham, đừng có ham hố. Chúng tôi là người công giáo, chúng tôi biết việc chúng tôi làm. Là chúng tôi đến đây, mỗi ngày chúng tôi đến đây, chúng tôi đã có hai bàn tiệc rồi. Chúng tôi đâu có đói đâu. Bàn tiệc thứ nhất là bàn tiệc lời Chúa, bàn tiệc thứ hai là bàn tiệc mình Chúa. Có hai bàn tiệc đó rồi, chúng tôi không có đói khát đâu. Còn ăn uống về thể xác là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Người ta lúc nào cũng sống để mà ăn. Cho nên hết ăn cái này rồi, tới ăn cái nọ rồi, tới ăn cái kia, lúc nào cũng ăn. Mà thậm chí chết rồi có ăn không? Có không? Bỉa đoàn tháng bên lịch dưới đó, âm lịch là tháng mấy? Tháng 7 là tháng Vu Lan báo hiếu. Mấy làng mà làm đồ mã đó, bỉa là không làm xuể. Làm hết nhà lầu, xe hơi, điện thoại, máy bay, tivi, tủ lạnh. Rồi làm luôn cả những đồ ăn, thức uống. Để làm cái gì? Đốt đi, và bảo rằng là đốt để cho người chết. Cho nên chết mà vẫn còn ăn. Chúa tôi. Chúng ta thấy là ngay cả nhà chùa họ cũng yêu cầu là ngăn cấm việc này, không có chấp nhận việc đốt hàng mã. Đó là mê tín, chứ không có đạo lý, không có giáo lý nào mà bảo là đốt hàng mã mà đưa xuống dưới ông phủ cho người dưới xài. Nếu vậy thì còn gì là công lý? Cái thằng nó đã ăn hối lộ, nó đã ăn trộm, ăn cướp, nó rồi nó bóc lột dân lành, nó giàu to, giàu nứt vách đổ tường. Rồi bây giờ nó chết, nó chết. Bây giờ nhà nó để lại cả bao nhiêu tỷ, cứ mỗi tháng Vu Lan nó lại đốt cho một cái nhà lầu, đốt cho cái xe hơi, đốt cho, thậm chí bây giờ nó còn đốt cái gì anh chị biết không? Không, đô la là thường rồi. Đại gia nó thèm cái gì? Gái đẹp. Cho nên bây giờ là đốt luôn cả mấy cô chân dài. Chúa tôi đã hàng mã, nó chọn mấy cô chân dài, nó đem về nó đốt cho ông cô nội nó tia xài dưới đó. Vì ông cô nội nó là ngày xưa là mê gái, ví dụ thế. Bây giờ cũng có cái máu đó mà tưởng rằng là chết rồi cũng phải đem gái xuống dưới bên cõi bên kia để mà hưởng lạc. Như thế thì hỏi còn gì là công lý, còn gì là công bằng, đúng không? Nếu mà như vậy thì cái thằng giàu nó gian ác, nó chết nó vẫn sướng. Còn cái người mà hiền lành rồi sống nghèo sống khổ thật thà thì thua thiệt, chết nó đốt cho cái gì? Có gì đâu mà đốt. Bây giờ mày đã đốt cho cái nén nhang là cùng. Thế thì còn gì là công lý, còn gì là công bằng? Cho nên đó là điều ngay cả giáo hội Phật giáo cũng yêu cầu là chấm dứt cái tình trạng này. Không có đốt cái gì hết đó, vừa mê tín vừa tốn tiền. Cái tiền mà mua không có rẻ đâu nhé thưa anh chị em. Mua một cái con chân dài là cũng phải mấy chục triệu ấy, không phải rẻ đâu. Mà đốt đi, cái tiền đó lấy để làm cái gì? Làm cho gái cơ. Cái tiền đó để làm cái gì? Làm bác ái chứ không phải cho gái. Tiền đó là để làm bác ái. Và làm bác ái như vậy thì mới cầu cho người chết được mau siêu thoát, được mau hưởng hạnh phúc, được mau hưởng về miền cực lạc. Chứ không phải là mình cứ đốt mấy cái đồ hàng mã cả trăm triệu rồi tưởng rằng cái điều đó đưa cho những người qua đời được hưởng. Cho nên Chúa nói rằng là ai ăn bánh này có được sự sống đời đời. Không phải là bánh vật chất, bánh bèo, bánh xèo, bánh tiêu, bánh ếch gì hết cả. Bây giờ bởi giáo điểm chúng ta hàng quán mọc lên như nấm, và anh chị em đến đây cũng tập ăn uống hạn chế, không có la cả quán xá để mình ăn uống nhếch nhác. Là làm gương mù gương xấu cho người khác, mà mình có một cái phong cách phong thái riêng. Người ta đi chùa, người ta đi đền, người ta chen lấn nhau, người ta đi đua đòi, người ta khoe mã, rồi người ta chỉ có mong là cầu lộc cầu lợi, ai cũng giành lấy được cái lộc cái lợi, rồi chà đạp lên nhau, rồi lấy tiền dán vào chân tượng để mà hối lộ, để ông ấy cho trúng số, để ông cho làm ăn phát tài, vân vân. Ta không làm như vậy. Những anh chị em và đặc biệt là các bạn trẻ đến giáo điểm tin mừng này có một phong thái, phong cách đặc biệt của lòng thương xót. Các bạn đi hành hương chú khác, các bạn làm gì chúng tôi không biết, nhưng mà đến đây, ngay khi bước vào cửa, mình đã khẳng định mục đích chúng tôi đến đây là cầu nguyện lòng thương xót. Và ra về, nhiệm vụ chúng tôi là loan truyền lòng thương xót và thực hành lòng thương xót hết. Không có la cả quán xá, ăn uống bừa bãi, mua sắm phí phạm, không có ăn hết cái này đến cái kia, ăn mem mép ra, không. Mà chúng ta đến đây ăn ngon nhất là cái món gì anh Bi em biết không? Ăn gì ngon nhất mà khỏe nhất mà rẻ nhất, vừa ngon vừa khỏe vừa rẻ vừa bổ, ngon khỏe rẻ bổ, món gì? Ăn gì? Ăn gì? Ăn chay. Chỉ có ăn chay là ngon, rẻ, khỏe, bổ, đúng không? Không có lên đường, không có lên mỡ, không có lên máu, không có cái gì cả. Cứ quất thật nhiều mỡ, thật nhiều đường vào mà cứ bảo trai đặt tay cho con, làm sao cho con hết tiểu đường, con hết máu mỡ, con hết huyết áp. Vừa đặt tay xong ra ngoài quán, hết mỡ, hết đến rượu, đến béo, đến gì, cô đặt tay 100 lần nó cũng chẳng ăn thua gì cả. Cho nên chúng ta đến đây, các bạn đến đây là các bạn xác định được một điều, đó là chúng tôi đến đây để đón nhận lương thực, mà lương thực ấy là cho cuộc sống đời sau, mà cuộc sống đời sau ấy lại bắt đầu ngay từ cuộc sống đời này. Cho nên mặc dù người Do Thái có phản đối, ông này là ai mà ông lấy thịt máu mà cho chúng tôi ăn, Chúa vẫn cứ nói sự thật, không có lấp liếm, không có nói để lấy lòng. Các ông có mất lòng, kệ các ông. Các ông có không đồng ý, kệ các ông. Các ông có chống đối, kệ các ông. Rồi bây giờ chúng ta đập cái quạt xuống, kệ, kệ, kệ họ. Họ có chống đối thì cũng kệ họ, hay chứ. Họ có không đồng ý cũng, họ có phản đối cũng, họ có chống đối cũng. Chúng ta không có lấy lòng, chúng ta không có làm vừa lòng thế gian. Cho nên Đức Giêsu sống như thế nào ta cũng phải sống như vậy. Sự thật vẫn là sự thật. Cái điều phải nói là cứ nói, cái điều nên nói là nói. Người ta phản đối cũng mạnh lên. Đứa trẻ đâu mà yếu xìu như vậy, rồi người ta lại bắt nạt mình bây giờ. Người ta có phản đối cũng, người ta có chống đối cũng. Cứ sự thật mà ta nói, cứ sự thật mà ta sống. Người Do Thái bảo ông này làm sao mà lấy thịt máu mà cho chúng ta ăn được. Đức Giêsu bảo người ta chống đối quá, thôi 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 mình không nói nữa, có không? Người ta chống đối quá, thôi mình nói kiểu khác cho người ta vừa lòng, có không? Người ta nói vậy thôi thì mình không nói nữa để cho vừa lòng em, có không? Em không vừa lòng em thì cũng kệ em. Kệ em chứ kệ họ gì. Không có làm vừa lòng ai cả. Có mất lòng, có phật lòng, cũng cứ kệ họ. Vì Chúa đã sống như vậy, ta cũng cứ sống như vậy. Và Chúa nói rất rõ là thịt ta thật là, để cao lên, thịt ta thật là, máu ta thật là, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống, và ai ăn thịt ta thì ở lại trong ta, và ta ở lại trong kẻ ấy. Vậy thôi, tôi rước lấy mình Thánh Chúa, không phải là tôi ăn một miếng thịt, nhưng mà tôi rước lấy trọn vẹn Thiên Chúa, sự sống thần linh, sự sống của Chúa ở trong tôi. Và sự sống của Chúa là sự sống đời đời. Cho nên tôi rước sự sống đời đời thì tôi cũng sẽ được sống đời đời. Cái chết này chỉ là cái chết về mặt thể lý thôi. Cái chết này chỉ là sự lìa linh hồn, lìa khỏi xác trong thời gian tạm thời. Rồi sau này linh hồn và thân xác sẽ kết hợp lại với nhau để có được sự sống đời đời. Cho nên anh chị em mình hạnh phúc, các bạn trẻ chúng ta hạnh phúc vì các bạn được mỗi ít nhất một tuần lễ các bạn đến đây. Các bạn đón nhận lời Chúa, các bạn đón nhận mình Thánh Chúa. Mà chỉ những người công giáo đủ điều kiện mới được lãnh nhận mình Thánh Chúa mà thôi. Những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người chưa rửa tội thì, và những người chưa đủ điều kiện thì chưa được lãnh nhận mình Thánh Chúa. Không phải là mình Thánh Chúa là lấy của Thánh mà vứt cho heo, của Thánh mà vứt cho chó, không có. Không có thể như vậy được. Mình Thánh Chúa là lương thực thần linh, là sự sống đời đời Chúa trao ban cho những người nào có đủ điều kiện. Mà đủ điều kiện ấy là thứ nhất phải là những người rửa tội, thứ hai là những người đủ tuổi khôn, thứ ba là những người không mắc tội trọng. Những người bị rối hôn phối là chưa được lãnh nhận mình máu Thánh Chúa, dù mình là công giáo, dù mình đã đến tuổi khôn, dù mình đã xưng tội rước lấy lần đầu rồi, nhưng vì rối hôn phối mình đang sống trong tình trạng tội trọng, mình chưa được rước mình máu Thánh Chúa. Và chắc chắn như vậy thì sự sống đời đời không thể có trong mình được. Cho nên anh chị em thấy rằng mình là một người hạnh phúc vô cùng. Các bạn phải cảm thấy rằng là tôi được đến đây, tôi được rước Chúa vào trong tôi, sự sống của Chúa ở trong tôi. Và bây giờ vấn đề là tôi làm sao để tôi cho Chúa sống ở trong tôi và tôi sống được ở trong Chúa. Điều đó phải thể hiện ra bằng việc bác ái, bằng việc sống thánh thể. Tôi nói với người khác là tôi đã rước Chúa rồi. Vậy thì Chúa có ở trong tôi hay không? Chúa có cười trong tôi hay không? Chúa có chửi trong tôi hay không? Có không? Để anh chị em tự trả lời đi. Nếu tôi rước Chúa vào thì Chúa có cười trong tôi không?
Có.
Quay sang cười người bên cạnh cái. Cười. Hí. Cười. Quay sang người bên trái cười cái. Hí. Tôi rước Chúa vào, Chúa có chào tôi không? Vậy thì tôi có chào người khác không? Quay sang bắt tay chào người khác cái. Bắt tay người bên trái, các bạn bắt tay người bên phải. Đấy là các bạn đang để Chúa sống trong các bạn. Người ta nhìn thấy một người rước lấy thánh thể của Chúa. Người ta nhìn thấy những bạn trẻ đến đây mà không la cả quán xá, nhậu nhẹt, bê bét. Người ta nhìn thấy những người đến đây ăn chay hãm mình, hy sinh như vậy. Người ta bảo à, làm sao nó không ăn nhậu mà nó vẫn vui? Cứ tưởng có ăn nhậu mới vui à? Ồ, làm sao tiền bạc nó không có mà nó vẫn cười? Cứ tưởng có tiền mới cười à? Ồ, làm sao nó không bà con họ hàng với nhau mà nó vẫn chào hỏi nhau, thân thiện với nhau? Cứ tưởng có hàng mới là bà con thân thiện à? Không, vì tôi rước lấy mình Thánh Chúa, cho nên Chúa sống trong tôi. Chúa vui thì tôi cũng vui, Chúa cười thì tôi cũng cười, Chúa hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc, Chúa bình an thì tôi cũng bình an, vì tôi đã có Chúa ở trong tôi. Như vậy người ta thấy rằng à, thì ra việc rước lễ có một cái sự biến đổi kỳ diệu, biến đổi kỳ diệu. Vì thế mà trước lúc rước lễ, anh chị em không được phép nói chuyện, dành thời giờ thinh lặng, lạy Chúa con không đáng Chúa ngự vào nhà con. Ca đoàn hát thì chúng ta hiệp ý với lời hát đó mà dọn mình để rước Chúa. Rồi dọn mình rồi, rước Chúa rồi, thì về chỗ ngồi chúng ta cũng dành giây phút thinh lặng để nói chuyện với Chúa. Vừa mới rước lễ phải xong. Sao mày chốc mày có đi đâu không? Mày có đi ăn bánh không? Mày chốc nào mày có đi đến cái đó mà bảo không ạ? Chúa vừa mới ở trong mình, Chúa còn đang ở trong mình. Có ông khách quý vào trong nhà mình, không có nói chuyện với ông khách quý mà cứ sang nói chuyện với bà bếp là sao? Ông khách quý đang ở trong mình không tiếp đón ông ấy mà cứ đi coi tivi là sao? đấy không ạ? Cho nên khi mà rước Chúa vào thì các bạn hãy nói chuyện với Chúa, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, Chúa đang ở trong con, Chúa thấy làm sao, hôm nay con sống thế nào, con đang khó khăn gì, con đang buồn vui chuyện gì. Chúa bảo: kể tao nghe đi, tao đang ở trong con đây nè. Đó, con và ta nói chuyện với nhau, thì thầm với nhau, tâm sự với nhau. Ở đó mà cô đơn, lúc nào cũng đời tối cô đơn, nên rước Chúa vẫn cô đơn là sao? Thì chị em các bạn thấy rõ là có một người yêu ở trong mình, hai người yêu nhau mà lại còn đi ngó cái thằng bên cạnh, có thằng chồng nó có tát cho không? Hả? Đây, cô này đây, cô này đây, mau. Cô có người yêu chưa?
Dạ thưa cha, con đã có chồng.
Có chồng rồi. Rồi tối hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau mà cô cứ ngó sang ông hàng xóm thì sao?
Dạ chồng con thanh lý rồi.
Chồng nó thanh lý con bằng cách nào?
Không, con thanh lý ảnh.
Cô lại dùng cái từ ghê không? Có chồng ngồi bên cạnh mà liếc sang người hàng xóm mà đi thanh lý chồng để đi liếc sang người hàng xóm, đó là phạm tội gì? Ngoại tình. Đó là phạm tội ngoại tình. Rất nhiều lần chúng ta đã phạm tội ngoại tình. Chúa đang ở trong mình, đang ngồi với chồng mà đi thanh lý chồng để mà đi sang với cái ông hàng xóm. Đi sang hàng xóm thì cũng đi của cô đi. Tôi tưởng cô ngon lắm à? Thì em thấy rõ ràng rất nhiều lần các bạn đã rước Chúa vào trong các bạn mà các bạn đã phạm tội ngoại tình, không nói năng gì với Chúa cả, chỉ đi rủ nhau chốc về ăn bánh gì mua cái gì thôi. Còn con đã được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con được 6 ơn. Thứ nhất là bản thân con, đó là con bị hai cái khối u trong ngực mà lúc con nhắn tin nhờ cha cầu nguyện thì hôm nay đi siêu âm thì con đã không còn nữa.
Dạ. Đó là thứ nhất là hai khối u trong ngực đã biến mất. Phần thứ hai.
Dạ thứ hai là cái bệnh hen phế quản của con trước rất là nặng mà bây giờ con đỡ rất là nhiều.
Bao nhiêu năm?
Dạ từ nhỏ.
Năm nay xin lỗi cô, hôm nay bao nhiêu tuổi?
Dạ con 36 tuổi.
36 tuổi bị từ nhỏ là coi như 30 năm bị hen phế quản. Rồi đó là ơn thứ hai. Bệnh thứ ba, ơn thứ ba.
Dạ thứ ba đó là có một gia đình người tin lành đã trở về với Chúa nhờ con nhắn tin xin cha cầu nguyện cho em gái của chị đó bị tai nạn rất là nặng, nhưng mà sau khi cha nhắn tin trả lời thì chị đó không phải phẫu thuật nữa và trở về. Xong gia đình chị ấy bây giờ đã sang đạo Công giáo và đang học giáo lý để chuẩn bị rửa tội. Và một cái ơn nữa là có một cái chị của bạn con là mẹ bị bệnh ung thư. Thì lúc bệnh viện trở về xong thấy bị bệnh nặng không có nằm một nơi. Xong chị gái con mới cho nghe cái bài giảng của cha. Một tuần thì người mẹ ấy đã dạy rửa chén và làm việc nhà và đã hết bệnh. Và ơn tiếp là con ở Sài Gòn gần 20 năm nhưng mà con không có hộ khẩu, cũng chẳng có tạm trú gì hết trơn á. Nhưng mà con gái con tới tuổi học lớp 1 rồi, tới con không biết làm sao, thế con cầu nguyện Chúa, tự nhiên Chúa gửi người tới giúp con. Thế xong con gái con được học trường rất là tốt.
Hết chưa?
Và hôm nay là đáng lẽ là con đi công tác nhưng mà con cầu xin là nếu đẹp lòng Chúa thì cho con được hủy chuyến công tác đó và Chúa nhậm lời, cho nên con mới có cơ hội tới đây.
Rồi con cho biết con tên là gì và con đang làm gì, và nhờ đâu con biết được giáo điểm tin mừng mà hôm nay con đến đây để làm chứng và tạ ơn.
Dạ con tên là Bảo Thiên, con làm ngành truyền thông và con biết lòng thương xót Chúa từ lúc ở nhà thờ Chí Hòa.
Rồi con làm về truyền thông, nghĩa là làm về cái gì?
Dạ con làm bên báo chí PR.
Rồi bây giờ con làm bên báo chí và làm về truyền thông, con có dám dùng những phương tiện truyền thông đó để đi loan truyền lòng Chúa thương xót hay không?
Dạ thưa cha, hồi xưa cái trang Facebook của con chỉ có những thông tin cá nhân, bây giờ thì con chỉ đưa những bài giảng của cha và những lời cầu nguyện của con cũng như là những câu chuyện về Chúa, về mẹ thôi ạ.
Vâng, thưa các bạn, đây là Bảo Thi, một Bảo Thiên, một nhà báo 36 tuổi và đã chia sẻ với chúng ta 6 ơn. Mà trong đó ơn đặc biệt nhất là một gia đình đạo tin lành, nhờ lời nhắn gửi chúng tôi cầu nguyện và đã được ơn chữa lành bệnh thân xác, và cả gia đình tin lành ấy xin trở lại đạo Công giáo. Và bây giờ cô này đang là người truyền thông, đây sẽ tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái máy để con tiếp tay với cha làm phương tiện truyền thông loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Và con biết rằng là truyền thông thì con nghe, con nhìn và con đọc, thì đây là cái để con nghe máy, đây là cái để con đọc tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và cái mà con nhìn đó là trang web tinthac.net, rồi YouTube giáo điểm tin mừng và Facebook tinthac.net. Tất cả trên cái quạt này là trang web Facebook và YouTube chính thức và duy nhất của giáo điểm tin mừng cộng đoàn lòng Chúa thương xót. Còn tất cả những cái gì khác ở trên phương tiện truyền thông đều là mạo chứ không phải là của chúng tôi. Và bản thân tôi thì chả biết Facebook là cái gì hết. Tuy nhiên chị em đừng có liên lạc với chúng tôi trên Facebook, tôi không có biết đâu. Xin Chúa chúc lành cho con và những người bạn trẻ ngày hôm nay được nối gót con đi loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót cho mọi người. Hallelujah. Con.
Dạ con là Maria Trần Thị Ngoan. Con là Maria Trần Thị Ngoan ở giáo sư Phúc Hải ở dầu địa phận Xuân Lộc ạ. Dạ cách đây 5 năm là con. Dạ con có một người bạn làm chung ở trong công ty, thì buổi sáng hôm đó bạn con nói với con vậy nè: chị Ngoan ơi, em đã có bầu rồi mà bầu em được 5 tuần rồi, nhưng mà hoàn cảnh em khó khăn lắm, nên là chắc em không có giữ đứa bé này này được. Thì ngay lúc bây giờ em con mới chạy lại bên bạn của con nói là: Thủy ơi, bây giờ con nghe nó có bầu như vậy, bây giờ nó muốn bỏ thì giờ chị em mình cầu nguyện đi. Và ngày hôm đó là hai chị em con không có nói chuyện và cầu nguyện. Cái buổi sáng ngày hôm sau thì không thấy cái con bạn của con nó có bầu đi làm nữa, và nó nói là: hồi em cảm ơn các chị nhá, chứ hoàn cảnh em khó khăn lắm, em không thể nào để giữ đứa bé này được. Và cái ngày hôm thứ hai hôm đó là con với đứa bạn của con là đến 3 giờ chiều đi cầu nguyện trong nức nở, cầu nguyện khóc thiệt là nhiều luôn, và cuối cùng hai vợ chồng nó vẫn tới phòng khám để nó bỏ đứa bé đó. Thì chúng con nghĩ vào cái giây phút cuối cùng thì con mới nói với bạn con mày nè: Thủy ơi, mình cứ phó dâng đi, một giây Chúa còn cứu chứ đừng nói một giờ. Thế cuối cùng một tí xíu sau thì bạn con nó mới gọi điện và nó nói là: thôi, con rau ăn rau, cháo ăn cháo, quyết định vợ chồng em về, không có bỏ đứa bé nữa. Ngay lúc bây giờ con với bạn con mà một truyền của nó là 20 mấy người á, chúng con không cần biết người ta có nhìn chúng con hay không, mà chúng con chạy lại và kêu: Thủy ơi, con nghe nó đã giữ lại đứa bé rồi, cảm tạ Chúa đi em. Mà thật sự
rồi. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con đã mắc cái bệnh viêm mũi dị ứng được 25 năm rồi, mà con đến đây là được 7 lần, và Chúa đã thương con và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con là con đã khỏi được cái bệnh viêm mũi dị ứng rồi cha.
Bao nhiêu năm?
Dạ 25 năm ạ.
25 năm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 42 tuổi.
42 tuổi mà 25 năm viêm mũi dị ứng, và đã đến đây được Chúa chữa lành sau 25 năm viêm mũi dị ứng.
Dạ. Dạ, với lại còn bá ruột của con á, bị bệnh ung thư vú mà cái đi 5 năm rồi. Mà bá con hôm tháng 5 vừa rồi bá con có vào đây, khi vào đến đây xong về tới nhà là đi cấp cứu luôn. Mà nằm ở phòng chống độc á, thì người ta có nói là 10 người vô cái phòng đấy thì hết 9 người chết, còn một người may mắn mới được sống. Bá con đã nằm ở trong đấy 2 ngày và con đã cầu nguyện và thêm lời cầu nguyện, và con đã nhắn tin cho cha, xong rồi cha nói là con cứ yên tâm, cộng đoàn và mọi người sẽ cầu nguyện cho con. Cuối cùng bá con được ra khỏi cái phòng đó, ở lại bệnh viện thêm 1 tuần nữa. Bây giờ bá con về bác, mà hiện tại bây giờ bá con đã đi cấy và đã ăn được 2 chén cơm rồi.
Hallelujah. Hallelujah. Đây, tôi gửi tặng cho bá con nha, gửi cho bá con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi tặng cho cái cô Thủy là cái người mà tính phá thai đó, mà đã giữ lại đó, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là tràng chuỗi gửi tặng cho cô ấy, cũng như là móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho chúng con, những người trẻ ngày hôm nay dám mạnh dạn đi loan truyền tin mừng để bảo vệ sự sống, không còn những em bé bị chết từ trong trứng nước. Rồi, lên đi con. Lên đi con. Rồi, 1, 2, 3 người lên. Rồi, lên. Rồi, cô đó, rồi lên cô. Rồi, bé lên đi con, bé đứng đây. Con tên là gì?
Dạ cha là con tên là Phương Anh.
Phương Anh mấy tuổi?
Dạ cha là con 8 tuổi.
Con học lớp mấy?
Dạ cha là con học lớp 3.
Mai mốt con có đi tu không?
Dạ cha là có.
Rồi, Sư nghe nó mát lòng mát ruột. Rồi con chia sẻ cho mọi người.
Con kính chào cha và cả cộng đoàn ạ. Con là Maria Nguyễn Thị Huệ, 44 tuổi. Con hiện ở ngoài Bắc, hiện nay đang sinh sống ở quận 9 ạ. Con được ba ơn, nhưng con kể ơn lớn nhất ạ, là con bị viêm xoang 23 năm mà đi các bệnh viện chữa chả cái gì khỏi. Suốt ngày đau nhức mà mủ nó chảy xuống họng. Con đến từ Tết đến giờ con đến cha là 10 lần, con quyết định không đi bệnh viện nữa. Con bảo quyết định đi xuống với cha, rồi con nhắn tin cho cha với đến đây con cầu nguyện. Thì đến nay con, mấy hôm nay hai mẹ con và đến thứ hai cháu đi nhập học. Con quyết định là đi xuống dưới này ở trọ mấy bữa rồi lên làm chứng cho Chúa. Và từ hôm con xuống dưới này giờ con thấy giờ không còn đau nhức gì nữa. Dạ ơn thứ hai là chồng con trước à, cứ ngày là ông vé số lô đề mấy trăm ngàn, bây giờ cái số tiền đấy giờ nhà con đi mua đài từ thiện gửi hết về quê ạ, không chưa mua vé số lô đề gì nữa, bỏ hết luôn gì. Dạ ơn thứ ba là con trai con là thường ngày không bao giờ đọc kinh cầu nguyện, mà mỗi lần đọc kinh cầu nguyện là cháu cứ nằm không ngồi, mà năm nay cháu 18 tuổi. Thế con gái con mỗi lần đi xuống cái này xin khấn, cứ viết thư khấn cha là xin cho anh con ngồi thẳng.
Con cầu nguyện sao?
Dạ cha là con cầu nguyện cho anh của con là xin cho Tuấn Anh họ bời bị lừa biếng và cho Tuấn Anh ngồi hẳn và cho Tuấn Anh học giỏi nữa.
Chúa nhận lời không?
Có.
Rồi Chúa nhận lời. Hallelujah. Rồi con có cầu nguyện cho bố con khỏi lưu đề không?
Không.
Không. Tại vì bố đó đã hết rồi. Thưa anh chị em, một người mà lưu đề mỗi ngày cả mấy trăm ngàn, mà bây giờ đã biến cái đó thành cái phương tiện là mua những cái máy để đi loan truyền lòng Chúa thương xót. Con có biết là chồng con mua được bao nhiêu cái rồi không?
Dạ chắc cũng mấy chục cái rồi ạ. Gửi về quê rồi cho những người bệnh tật ở trong này, những người không có tiền mua, cho con gửi hết.
Dạ. Vâng, đây tôi gửi tặng cho ma sơ nha. Đây là cái quạt cho sơ nha. Rồi đây là cái móc khóa cho sơ nha.
Dạ ơn cha.
Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu cho sơ nha.
Dạ ơn cha.
Rồi đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa cho bố sơ nha.
Dạ.
Rồi xin Chúa chú lành cho chúng con. Rồi con.
Dạ con kính chào cha còn một công đoàn nữa. Con là Lê Thị Thủy, con năm nay 38 tuổi ạ.
Mẹ
Lê. Con là người ngoài đảo.
Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay hoan hô chị Thủy 38 tuổi là người ngoại đạo. Thủy, con được ơn gì của Chúa, nói to lên cho mọi người nghe, đừng có khóc nữa. Rồi.
Dạ con được ơn là chồng con đã bỏ đi hơn một năm nay rồi ạ. Nhưng mà con cầu nguyện, con cũng đêm nào 12 giờ con cũng dậy con cầu nguyện ạ. Thế là con cầu nguyện được, nay chồng con được về rồi ạ.
Nó về chưa?
Dạ về rồi ạ, về được mấy ngày rồi ạ.
Về được mấy ngày rồi, hallelujah.
Dạ, ơn thứ hai là con gái của con Phạm Thị Cầm Ly, năm nay 8 tuổi, bệnh giống người nhiều lắm.
Con gái của con 18 tuổi, bệnh gì?
Dạ, có 8 tuổi ạ.
À, 8 tuổi, bệnh gì?
Dạ, bệnh khớp, rồi tim, rồi bao tử, rồi nhiều bệnh lắm. Con đầu năm con đi một mình con trong bệnh viện Nhi Đồng, có hai mẹ con thôi. Dạ, người ta thương rồi. Người ta chỉ con tới đấy ạ. Nên là hai mẹ con tới đấy, con đi lên này là lên thứ tư ạ. Dạ, nhưng con cũng buồn lắm, nhưng lúc nào con cũng khóc hết. Con cứ cầu nguyện, thế là nay con cả con được con mạnh khỏe rồi ạ.
Dạ, con đã mạnh khỏe rồi.
Dạ.
Thế chị em, chúng ta thấy một người ngoại đạo 38 tuổi mà chồng đã bỏ đi. Rồi đứa con còn lại là đứa con gái 8 tuổi, bị bệnh tim, bị bệnh phổi, bị đủ thứ bệnh. Lên bệnh viện Nhi Đồng. Lên bệnh viện Nhi Đồng, nó hay ở cái chỗ là thường bệnh viện là bảo là bệnh viện trả về, đúng không? Là bệnh viện trả về coi như là thua, họ không chữa gì được. mà đây bệnh viện Nhi Đồng mà gửi trả về giáo điểm tin mừng. Có đúng không?
Dạ.
Đúng không?
Dạ.
Hay ở chỗ đó, bệnh viện đáng nhẽ ta bảo gửi trả về nhà, thôi về nhà cho ăn uống gì, cho ăn đi là coi như biết xong rồi đó. Nhưng bệnh viện Nhi Đồng lại gửi trả về nhà bè, đến giáo điểm tin mừng. Và một mình cô ấy với đứa con lặn lội ở đây 4 ngày. Bây giờ đứa con đã khỏe, người chồng đã quay trở về, cô ấy lên để làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Mà một người cứ 12 giờ đêm cầu nguyện, 12 giờ đêm cầu nguyện. Trong lúc đó chồng con bỏ đi đâu?
Dạ chồng con bỏ đi theo gái ạ.
Anh xem thấy không? Nếu mỗi người là người gia đình công giáo, các bạn người công giáo, nếu chồng các bạn bỏ đi theo gái, các bạn bỏ đi theo ai? Theo trai. Chúa tôi. Công giáo mà bảo là chồng bỏ đi theo gái thì vợ bỏ đi theo trai. Mà cái người ngoại đạo này lại 12 giờ đêm thức thắp đèn mà cầu nguyện để cho chồng mình quay trở về. Hai mẹ con lặn lội từ bệnh viện Nhi Đồng, người ta trả về, nhưng mà trả về nhà bè để đến giáo điểm tin mừng. Bây giờ chồng quay trở về, đứa con được khỏe, người mẹ trong nước mắt đứng giữa cộng đoàn làm chứng cho chúng ta. Con là đạo gì?
Là con đạo Phật ạ.
Vâng, một người đạo Phật mà 12 giờ đêm thắp đèn cầu nguyện với Chúa, nghĩ sao? Một người đạo Phật mà người ta bệnh viện Nhi Đồng nó không trả về chùa Vĩnh Nghiêm mà nó lại trả về giáo điểm tin mừng là sao? Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha, và cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con biết cách cầu nguyện với lòng Chúa thương xót nha. Con đã thuộc kinh cầu nguyện lòng Chúa thương xót không? Có biết đọc không?
Dạ con không biết đọc, nhưng mà con chỉ có biết là lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa thôi ạ.
Đây cuốn này con về con đọc nhé, rồi Chúa dành cho con.
Rồi rồi.
À, xin cho em dâu con một cái đài. Em dâu con có đạo không?
Dạ không ạ.
Em dâu đạo gì?
Dạ cũng đạo Phật ạ.
Rồi thay vì Nam Mô tôi cho cái đài A Di. Con.
Con kính chào cha và cộng đoàn nhân Chúa. Con là Marta Văn Thị Thu Hòa ở giáo xứ Hòa Bình, do phận Con Tum và tỉnh Gia Lai. Hôm nay con đến đây để thứ nhất là con xin cảm tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cộng đoàn đã hợp ý cầu nguyện cho con được khỏi được ơn chữa lành.
Con bị bệnh gì, được ơn chữa lành bệnh gì, nói to lên.
Dạ tháng 6 2017 là con mắc cái bệnh ung thư vú. Thì khi mà nghe mắc bệnh thì con bị suy sụp tinh thần. Con không có làm gì được hết. Và con là công nhân viên chức nhà nước nữa, nên là con đầu tiên là con đòi nghỉ hưu.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 51 tuổi rồi.
Vâng, cô ấy là một nhân công nhân viên chức nhà nước mà nghe tin bị ung thư ngực. Cô ấy tuyệt vọng và nghĩ đến chuyện là thôi nghỉ hưu, chuẩn bị chờ chết. Rồi cuối cùng Chúa chữa như thế nào?
Dạ nhưng mà sau đó là con đến giao điểm tình mừng, rồi con được Chúa đồng viên tinh thần cho con và nhờ cha đặt tay, cho nên là tình con lấy lại tinh thần phấn chấn, con tiếp tục điều trị là con vô sáu tòa hóa trị. Nhưng mà mỗi lần vô hóa trị thì con xin xuống cha là đặt cái cầu nguyện cho con, cho nên là về là con vẫn đi làm bình thường, con không có lo nghĩ gì nữa. Và đến khi sáu đợt hóa trị thì con chỉ nghỉ có mấy ngày thôi, con nghỉ vì có mấy ngày, mỗi lần đi hóa trị là con nghỉ khoảng 3 ngày 4 ngày.
Cuối cùng
là con vượt qua hết. Những người mắc bệnh ung thư như con là không có đi làm được, nhưng con vẫn đi được và con hóa trị được. Sau đó mà con xả trị xong rồi, giữa tóc con mọc lại. Con xin cảm ơn cha và một cái ơn thứ hai trong gia đình con nữa.
Còn ơn thứ hai, ơn thứ nhất là khỏi bị ung thư ngực, ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là gia đình con có 8 anh chị em, 3 trai và 5 gái. Nhưng mà những người em gái của con đi lấy chồng ngoại đạo, hai đứa thì lấy chồng bên Phật, hai đứa thì cũng 4 đứa luôn. Bây giờ nó bỏ Chúa hết rồi. Cho nên con xin cầu đoạn cầu nguyện cho em con mau mau quay về với Chúa. Có hai đứa làm phép phong phối xong rồi lấy chồng xong cứ bỏ Chúa luôn. Mấy đứa, mấy em rể mà đi vô nhà thờ làm lễ xong rồi về cái không đi nhà thờ nữa. Rồi con mua đài về con cho đó thì nó sợ bà già chồng không cho nghe, nó không dám nghe gì hết. Giờ con xin cha và cộng đoàn.
Rồi, cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, Đấng đã chữa con khỏi bệnh ung thư ngực. Cầm lấy, và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và cái máy này để con có dịp nào đó cho những đứa em mà lấy chồng ngoại đạo, nó bỏ Chúa, nó có dịp nó nghe. Và cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho những người như vậy, họ lấy chồng ngoại đạo, theo chồng rồi bỏ Chúa. Xin Chúa chúc lành cho họ, cho được ơn quay trở về.
Dạ, con chào cha và con chào cộng đoàn. Dạ, con là Katarina Thái Thị Ngọc Yến. Dạ, con ở giáo xứ Hòa Khánh, giáo phận Đà Nẵng. Dạ, con đến đây làm chứng cho Chúa là Chúa đã ban cho con được một ơn rất chi là lớn đối với cuộc đời con. Dạ, năm 98 thì vợ chồng con cưới nhau, ở với nhau là lúc đó chồng con làm tài xế đi về quê ăn Tết nè, chở khách đi là con cũng đi theo về quê. Là lúc đó con đã mang thai rồi nhưng mà con không biết. Thì chồng con chạy xe về tới đèo Bình Đê, Quảng Ngãi á, Đức Phổ thì bị lật xe, xe 50 chỗ. Lật xe thì trong xe có người chết nhưng mà con thì cũng văng ra ngoài luôn, nhưng mà con không bị gì. Thì lúc đó sau khi cái vụ việc đó xong rồi thì con về con khám thì con mới biết là con có thai. Và năm 99 thì con sanh bé con ra. Dạ chưa, lúc đó sau khi tai nạn thì con thiếu nợ rất nhiều vì mượn nợ phải lo cho những người bị tai nạn và chạy công an để cho chồng con khỏi đi tù. Và sau đó là con sanh bé gái ra năm 99 là con xin gia đình chồng con. Dạ, con quên nói là gia đình chồng con là đạo Phật. Dạ, rồi con xin bố mẹ chồng cho con mang con gái con đi rửa tội thì bố mẹ không bằng lòng. Nhưng con cương quyết là con đưa đi rửa tội. Sau đó thì ba mẹ chồng và tất cả những người bên gia đình chồng con gần như là từ con á, rất ghét con. Nhưng con làm dâu 6 năm trong gia đình chồng là con chứng minh cho bên gia đình chồng con biết là đạo Công giáo con là phải sống như vậy và phải làm như vậy để cho họ thấy mình sống tốt như vậy để họ chấp nhận mình. Dạ. Và sau đó con sanh một đứa con trai nữa thì ba mẹ chồng con chấp nhận ủng hộ con là đưa đi rửa tội và cho theo đạo. Và lúc đó rửa tội là cũng có người bên gia đình chồng con đi theo để tham dự. Dạ, và tới chồng con thì rất cứng đầu. Con từ ngày lấy nhau là con có nói anh là theo đạo nhưng anh cương quyết không theo. Và con rất khổ, nhất là những ngày Chủ nhật con đi lễ. Mỗi khi con đi lễ về là anh hay say xỉn, là anh hay chửi mắng và sỉ nhục đến Chúa, những lời rất chi là nặng nề. Con rất buồn và con không biết gì. Con nhìn lên bàn thờ ảnh Chúa lòng Chúa thương xót con cầu nguyện. Con chỉ biết cầu nguyện thôi. Và Chúa có cho con vợ chồng con một sự cố là nhiều lần như vậy, là xảy ra đến chuyện ly dị. Hai lần con nộp đơn ly dị ra tòa rồi, nhưng mà Chúa thử thách anh thôi, rồi hối thúc con. Tòa có kêu con rồi nhưng mà Chúa có kêu con đến là rút đơn lại để không phải ly dị, để cho anh biết nhận ra. Và sau đó gần đây thôi thì anh Chúa soi lòng mở trí cho anh để anh nhìn thấy con thường xuyên đọc kinh cầu nguyện và xem lễ. Chúa thấy đạo Công giáo của con là rất anh thấy đạo Công giáo của con là rất tốt, nên anh gần đây anh nói với con là em ơi, anh muốn theo đạo, anh ước ao được theo đạo Công giáo, nhưng mà bây giờ anh lớn tuổi và công việc của anh thì rất bận, anh không có thời gian, không biết là anh học được không nữa. Con nghe con mừng quá, con liền dắt anh đến cha sở xin và trình bày, thì cha tạo điều kiện cho chồng con học, và bây giờ chồng con đã được rửa tội, xưng tội trước lễ. Và
Hallelujah. Tôi thấy một cái câu chuyện mà rất là căng, một cái thử thách rất là lớn. Một người vợ sống trong một gia đình mà cả gia đình chồng không ai đồng ý, không cho con mình rửa tội, và cũng chồng người không cho đi lễ và phỉ báng đạo. Mà nếu cô ấy không có lòng tín thác, không có lòng thương xót, chắc chắn là cô cũng bỏ để mà theo chồng. Nhưng mà cương quyết thà bỏ chồng chứ không bỏ Chúa. Mà cuối cùng Chúa không bao giờ để cho mất chồng, và cũng không bao giờ để mất Chúa. Được cả Chúa và được cả chồng. Hallelujah. Cho tặng cho anh chồng của con cái máy làm món quà nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho con.
Con chào cha và cộng đoàn, tên con là Maria Nguyễn Thị Xuân, ở giáo xứ Tân Hòa thuộc giáo phận Buôn Mê Thuột. Hôm nay đoàn của chúng con đi hơn 40 người. Hôm nay đoàn của chúng con đi hơn 40 người đi lòng Chúa thương xót ạ. Lần đầu tiên thì con được các chị em ở xóm con đi lòng thương xót Chúa về và giới thiệu cho con được đến lòng thương xót Chúa. Trước đây thì con chưa biết lòng thương xót Chúa thì con đã bỏ được Chúa nhiều năm lắm, con không nhớ được. Trên dưới 30 năm con chỉ đi lễ.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 51 tuổi.
51 tuổi mà bỏ Chúa khoảng 30 năm, bỏ lâu quá không nhớ được. Là 30 năm bỏ Chúa, rồi nhờ đâu mà con được nhận biết Chúa, con quay về và sốt sáng như ngày hôm nay?
Dạ thưa cộng cha và cộng đoàn, con được bạn con làng xóm giới thiệu con đi lên lòng thương xót Chúa. Con bắt đầu bước đến cổng lòng Chúa thương xót, trong lòng con thổn thức và muốn biết lỗi lầm của mình. Những trước những ngày tháng con chưa quay lại lòng thương xót Chúa thì con sống một cuộc đời chỉ biết đâm lao đào làm tiền bạc và cày sới suốt ngày đêm, không nghĩ gì đến việc Chúa cả. Đến khi con bước chân lên đây thì con cảm nhận được lòng Chúa thương xót, thì con được thấm sâu vào lòng Chúa thương xót và được bén rễ, và con đã quay trở về với Chúa từ giờ phút con bước đầu bước chân lên lòng Chúa thương xót, từ ngày tháng 5 năm 2016. Thì đến ngày hôm nay con được ơn Chúa nhiều lắm. Con kể ba, trước đây con đã được ơn rất nhiều, từ hôm con bước chân đến lòng Chúa thương xót là con đã được ơn nhiều rồi. Thì con được ơn chữa lành bệnh, rồi chị có ách, dạ, bị con bị khô phổi, khô hết phổi, không thở được, đêm nay nó nghít đi, con nghĩ con chết mất, con không thở được nữa, đêm nào con cũng để hai chai nước ở đầu giường, con uống cho khỏi khô cổ, không có con chết. Thì con mới lên đây, con khấn xong, chập tối đến đêm lại, con về, không có xe nữa, con mới nói thôi con bỏ Chúa lâu lắm rồi, con ăn năn rồi, con xin xưng tội, con xưng tội xong rồi, không có xe để về nữa, khuya quá rồi, con ở lại nhà trọ. Thì con đến sáng sau con nằm giữa cái quạt, con nghĩ sáng mai là con chết mất, khô mất cổ này thì con không sống nổi. Đến lúc con dậy thì cái cổ con nó trở lại bình thường, giống như người bình thường, không bao giờ biết khô hạo uống.
Đó là ơn quá sức đặc biệt chữa cả phần hồn lẫn phần xác. Còn chị gái của con?
Dạ, chị gái của con bị ung thư tử cung, nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, gia đình gần một năm. Chị con nhỏ lại còn có 35 kg, chị con buồn bã, không ăn không uống gì cả. Con lên khấn xong được ơn rồi, con được ơn nhiều lắm, con với lên con thăm chị con rồi con nói chị con này, chị ơi đi lên khấn, chị ơi lên khấn lòng Chúa thương xót đi, để rồi Chúa chữa lành cho chị, chứ chị ở đây một năm rồi. Vậy là chị con lên khấn xong với về chị con khám lại, không còn ung thư, tế bào ung thư nữa, chị con mừng lắm. Bữa nay chị con khỏi rồi, chị con lên 65 kg, chị con ăn rồi đi nằm rẫy suốt ngày, chị con không còn bệnh tật gì nữa.
Hallelujah. Đây cha gửi cho chị gái của con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót là đấng mà con đã bỏ ngài 30 mấy năm nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con với cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi mời anh thanh niên. Vâng, hai người. Chúng ta thấy một người mà 31 năm bỏ Chúa mà chỉ lo kiếm tiền, lo đi tìm của ăn đời này, mà không nghĩ rằng Chúa nói rằng ta là bánh hằng sống. Anh ăn bánh này thì được sống đời đời. Chị ta không biết, chị ta chỉ đi tìm bánh đời này, ăn rồi chết, mà cũng cứ cắm đầu mà đi tìm, cắm đầu mà làm, cắm đầu mà nuôi cái bản thân mình chỉ lo của ăn đời này. Nhưng Chúa đã cho chị ấy đến với giáo điểm tin mừng, đã được Chúa cứu phần hồn, đã được ơn xưng tội, đã được cứu phần xác với bệnh khô phổi, và cho chị ấy đi loan báo tin mừng cho người chị em một năm bệnh ung thư, thất vọng còn 35 kg, bây giờ quay trở về đây được Chúa cứu chữa và lên tới 65 kg. Thưa anh chị em,
dạ trước khi con lên đây, con xin tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Dạ con là Đa Minh Mai Văn Trường tại giáo xứ Trung Châu, giáo phận Bùi Chu. Dạ hôm nay con đến đây là con xin cảm tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con, là được Chúa ban ơn cho con được khỏi cơn bệnh đồng kinh dài suốt 7 năm ạ. Là từ khi con vào trong Nam làm này cách đây 5 năm là con đã bị, xong con vẫn vào trong đây làm, và được trước khi được nghe tin đến lòng thương xót của Chúa là do hai người em, một người em trai và em dâu của con giới thiệu cho con được lên đây. Và từ hồi đó đến giờ, lần này lần thứ 7 là con được lên đây, nhưng mà con cũng cầu nguyện cho cha và cộng đoàn, nhưng nhiều lúc con viết thư tin và nhắn tin cho cha nhưng không thấy cha.
Bây giờ đã được ơn chưa?
Dạ thưa cha, con được ơn rồi ạ.
Hallelujah. Thưa chị em, một người bị bệnh động kinh 7 năm trời hôm nay đang hiện diện trước mặt chúng ta, mà mỗi lần động kinh thì phản ứng của anh như thế nào?
Dạ thưa cha, thường thường là co lút và hơi gặp thấy xe máy hay là bất cứ tiếng động gì đi qua là bắt đầu là con bắt nó lại cứ kiểu như là mình lại đòi co giật, và mắt trắng trợn sùn hết bọt mép và chân tay nó co quắp lại.
Rồi bây giờ thì đã được Chúa chữa lành. Đây cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa. Đeo vào. Được. Rồi xin Chúa chúc lành cho con với cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con đi về loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi mời anh.
Con là Anton Phạm Quốc Tế ở
Phạm Quốc Tế.
Vâng.
Vâng.
Sứ Trung Lương và ra hạt Hà Nam, địa phận Hà Nội. Chúng con vào hôm thứ ba. Con thì được ơn nhờ Chúa thì ban ơn cho con từ lúc con còn bé còn nhỏ đến giờ nhiều lắm. Nếu mà kể nhiều.
Thôi được rồi, bây giờ ơn mới nhất, ơn mới nhất.
Thế thì ơn gần nhất đây là có năm 2014 thì con mổ, trong vòng có 2 tháng con mổ 2 lần. Nhưng mà mổ cắt tuyến giáp thì u đa nhân, nhưng mà con cứ cố gắng cầu xin Chúa thì coi như là Chúa đã cho con lành lặn rất nhanh nhẹn, mà trong vòng 2 tháng con lại phải cắt chỉ luôn được. Đấy thì đây là con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho con cái sức khỏe để con chủ được tất cả những cái coi như là đau đớn và chữa bệnh tật được cho con. Thế còn cái ơn mà con kể nữa là ơn mà cháu con thì khi sinh ra thì không thiếu mất một mảng da bụng, mà
thiếu mất cái gì?
Thiếu mảng da bụng.
Toàn da bụng.
Toàn bộ nội tạng nằm bên ngoài. Thế nhưng mà coi như là tất cả đều dâng lên lòng thương xót Chúa, vợ chồng con cầu xin. Thế con cũng dâng lên nhà thờ Tịnh Thánh Tâm ở bên Viên Chăn là bên Lào. Thế thì tất cả nhà thờ cũng cộng đồng ở bên Lào cũng cầu xin cho con. Thì coi như cháu con 2 tháng nằm trong lồng kính nhưng đã được cứu chữa. Bây giờ cháu con rất khỏe mạnh. Và bây giờ nó đã cao được 1m6 rồi ạ.
Đây cho gửi tặng cho nó cái máy nha. Sang bên Việt nó còn đang bên Lào không? Bà gửi tặng cho nó cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, cuốn tâm thư lòng nhân hậu, cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là tràng chuỗi. Đeo vào, mấy ông không có đeo tràng chuỗi rồi, xin Chúa chúc lành cho ông.
Và
Thế con xin tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn toàn bộ cộng đoàn. Con xin cầu xin với Chúa.
Rồi, xin chúc lành chồng. Rồi.
Rồi.
Mời con bé đến đây. Rồi ba con. Mỗi người nói một tí xíu nha, không có thời giờ. Thôi.
Thưa con gái.
Con cách ơn gì?
Con được ơn bệnh ngoài da từ lúc nhỏ đến giờ. Lúc con đến lòng thương xót về bệnh con nó khô, bây giờ nó tróc hết rồi. Ơn thứ hai, con Teresa Đặng Thị Hải ở Nghệ An, 40 tuổi.
Bị bệnh là ngoài da, da dày nó tróc vẩy hết, gần bây giờ nó đã lành lặn lại. Rồi, đó là ơn thứ nhất.
Ơn thứ hai là chồng con khô khan không đến với Chúa lành mạnh. Con đến đây con lấy chồng con mà ông quậy phá, ông không đến với Chúa. Con chỉ xin Chúa cho ông biết đến với Chúa đi lễ đều đặn. Vậy là giờ ông đi lễ đều đặn rồi, con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha.
Ông nào?
Chồng con.
Con đừng gọi là ông, gọi là anh
chồng con.
Không phải anh chồng nhưng mà là chồng con.
Dạ chồng con ấy cha.
Rồi, bao nhiêu năm bỏ Chúa?
Lâu rồi ạ, lúc thanh niên con không biết, nhưng mà lấy con ông khô khan lúc nào con nói anh ơi đi lễ đi nhậu nhiều quá. Ông nói phần
anh nói
phần ai là người lo. Em cứ lo phần em đi, còn anh kể anh. Bây giờ anh cố gắng đi lễ sớm đầy đủ rồi ạ, cho con đi đã học đạo, đi vào tập hát ca đoàn chịu đưa đón con rồi ạ. Con
đây gửi tặng cho anh ấy, người mà bao nhiêu năm bỏ Chúa, tâm mạnh lòng Chúa thương xót, đệm lời cho anh ấy. Rồi, con về con nói với anh sao? Anh ơi,
cha lòng tặng cho anh cái tượng lòng Chúa thương xót. Anh nhớ cầu nguyện với Chúa, Chúa ban cho anh sốt sáng nhiều hơn để lúc chết anh gặp Chúa, gần gũi với Chúa hơn ạ.
Để chết gặp Chúa à? Mày cô chồng cầu cho tôi chết để mà cô lấy thằng khác phải không? Cô đưa ảnh lên về rồi cô cầu cho tôi chết đấy thằng khác à? Cô đừng có nói rồi, anh cầu phải nói tích cực lên. Đây phải nói lại, đây tặng cái máy cho anh, nói kiểu khác.
Dạ.
Em hiểu anh.
Dạ thưa cha, lúc con
nói không có nói, tại con gì đây, chỉ có hai vợ chồng với nhau mà nói.
Dạ anh ơi, em yêu anh nhiều. Lúc quà này là của cha Long tặng về cho anh. Anh chịu khó nghe đi ạ, để đến với Chúa nhiều hơn ạ.
Em yêu anh.
Em yêu anh nhiều.
Rồi. Chồng mình cứ ông ấy với thằng ấy chết rồi.
Dạ, con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Maria Trần Thị Kim Oanh. Con từ giáo xứ Chạy Mới, con đến từ tỉnh Nam Định ạ. Hôm nay con rất vui con được đến đây và làm chứng cho Chúa. Con là người rất là tội lỗi. Con đã bỏ Chúa 12 năm nay. Và con
bao nhiêu tuổi?
Con 33 tuổi ạ. Con đã bỏ Chúa 12 năm nay và con đã đi theo một người không công giáo. Và con đã được trở lại đạo ạ. Con được ơn là con bị nhiễm trùng mật, sỏi đường mật gan. Có nghĩa là con bị sỏi gan ở trong người con, nó viêm hết. Có nghĩa là không còn chỗ nào là con không viêm nữa. Và con tưởng là bệnh của con là không thể sống được nữa. Hay là con thì là bác sĩ mới mổ cho con. Thì có nghĩa mổ cho con thì con đã nôn vào hết 2 thau máu. Lúc đấy là con nôn hết ra giường bệnh và con nôn hết ra người chị con. Thế thì là cũng lúc đấy là con chỉ tín thác vào lòng thương xót của Chúa và con cứ giơ mẫu ảnh của con lên là con đọc kinh vì của khổ nạn thương đau của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Con cứ đọc rất nhiều. Thế rồi bác sĩ cứ người thì tát vào mặt con, người thì cấu, người thì đủ kiểu vào con. Thế là và cuối cùng thì con cũng đã qua cơn nguy kịch. Rồi thì là bác sĩ bảo con là bệnh của con một ngày một nặng. Thì con là thôi con cũng chỉ tín thác
cuối cùng, cha, cuối cùng.
Cuối cùng thì là con cũng bệnh của con cũng rất nặng cha ạ. Bệnh của con là
rồi cuối cùng sao kết thúc.
Kết thúc thì là mẹ con thì đi xin khấn cho con. Và mẹ con có viết thư là gửi vào trong cha là con bị bệnh. Là bây giờ con đã hoàn toàn khỏi bệnh một năm nay ạ.
Đây cho tặng cho con tấm ảnh là 12 năm bỏ Chúa, mới tuổi 33. Và đây là cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để con tạ ơn Chúa vì bệnh của con viêm không còn chỗ nào trên người mà không viêm. mà bây giờ Chúa đã chữa lành cho con, để hôm nay con đứng làm chứng trước các bạn trẻ. Hallelujah. Rồi con đi gần giờ rồi, con xuống rồi. Con
chào cha. Con Anna Tạ Thị Huế, con bị bệnh gì không có biết, mà máu nó ra từ miệng, cổ, sáng 7 giờ sáng, 9 giờ tối mà máu nó ra y như là tiết canh á.
Cô này có bị bệnh mà không biết bệnh gì mà máu nó ra như tiết canh, 7 giờ sáng, 9 giờ sáng, 7 giờ sáng mà ra từ cổ, từ miệng, rồi còn sao nữa?
Bác sĩ không có tìm ra được bệnh, cho nên có uống thuốc là máu nó cầm, không uống thuốc là máu nó trở lại. Cho nên con đi lên, chị con kêu đi lên trên đây á, là để cầu xin Chúa. Con đi lên đây cha đặt tay cho con được 2 lần, tự nhiên về nó hết luôn, hồi nào con không biết luôn. Rồi con còn một ơn nữa, là con có một thằng con năm nay 22 tuổi, cháu quậy con, nhiều lúc có ăn cơm bằng nước mắt không à. Nhưng mà từ ngày á, cháu nó, con rủ cháu lên đây, cháu có lên đây 1 lần rồi, cho nên bây giờ cháu về cháu rất là ngoan, cháu biết vâng lời cha mẹ, nói cái gì cháu cũng nghe hết, nhờ cha đặt tay á.
Cháu tên gì?
Cháu tên là Nguyễn Văn Trương.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 22 tuổi.
Vâng, một anh bạn trẻ là Nguyễn Văn Trương, là con gái của chị 22 tuổi, quậy con trai. Vâng, Nguyễn Văn Trương là phải con trai rồi. Là 22 tuổi và quậy phá, và chị phải ăn cơm trong nước mắt, thì chúng ta biết là quậy phá cỡ nào. Lúc mà chị bệnh như vậy thì chị lên đây cùng với đứa con trai của chị ấy. Có lẽ thằng con trai đã chứng kiến cảnh là người mẹ mà bị cái bệnh lạ là máu cứ từ trong miệng nó cứ tuôn trào ra như tiết canh, cứ một ngày 2 lần, 7 giờ sáng, 9 giờ sáng mà không làm sao mà hết được. Lên đây qua việc đặt tay thì người mẹ đã khỏi căn bệnh đó, và có lẽ nhờ đó mà thằng con cũng được ơn quay trở về. Bây giờ là một thằng con trai rất ngoan. Cha gửi tặng cho nó cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và tặng luôn cho thằng đó cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Vài ngàn năm xa trước đó, Chúa vẫn đưa chúng ta đi, mà tới bây giờ vẫn ban bánh hàng sống. Ngày xưa Chúa đưa vào trong sa mạc với mana từ trời rơi xuống, ngày hôm nay từ bàn thờ vẫn bánh trở thành thịt máu Chúa, bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa, để dưỡng nuôi biết bao nhiêu con người có được sự sống, có được sức sống, có được ơn của Chúa để đi hết chặng đường này trong bình an, trong lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói ta là bánh hàng sống, ai ăn thịt và uống máu ta thì có sự sống đời đời. Mời các bạn cầm cái quạt hoặc là quần quấn nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Ngồi xuống, ngồi xuống. Cầm cái quạt hoặc là cầm quấn tập san. Cầm và làm theo. Cầm nhìn và làm theo. Cầu nguyện suốt sáng. Cầm nhìn và làm theo. Xin cho chúng con được đón nhận bánh hàng sống, để chúng con đi hết chặng đường trần gian này trong bình an của lòng thương xót Chúa. Vài nghìn năm và ngày nay trong gian nguy, và nghìn năm sau mãi mãi, soi màn đêm bóng mây rực che nắng thiêu ban ngày. Lê ha lê lu ya, ta nào vui ca lên nữ. Oh, Hey. Là đoàn dân Chúa thương.